thì chúng ta thường là nói một cái gì có là nó phải hoặc là nó có màu sắc hình dạng, hoặc là nó có tiếng có âm thanh, hoặc là nó có mùi hương, hoặc là nó có vị, hoặc là mình có thể sờ được. Bây giờ chúng ta sờ của ai đây, rồi mình bắt mình thấy cao nhân vô hình nào đấy. Vậy nếu mình sờ thấy cứng cứng đó, thì cái đó cũng xác nhận là có, mắt không thấy cũng xác nhận, cái tay của mình nó xác nhận là có. Có nhiều khi đi đường nhưng mà chứ trời ơi lại đường rồi, tự nhiên trong không có tiếng nói, con đừng lo sợ con ơi, thì mà ai vậy mắt mình thấy, nhưng mà mình tin là có người thì có tiếng nói, tai mình nghe, tai mình xác nhận là có. Thì tất cả cái đó là trong đạo Phật kêu nó là tướng sự vật hình tướng. Mà muốn nhận biết cái đó thì có các căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Như vậy đó, thì chúng ta bắt đầu nhận thức sự vật. Khi mà nói đến lý thì mắt không thấy, tai không nghe, mũi không ngửi được, lưỡi không nếm được, thân không xúc chạm được. Nhưng cái lý đó, mình có thể hiểu cái lý bằng cái trí suy nghĩ của mình, tức là bằng ý thức. Thì ý thức, ví dụ người ta bảo là mình cứ lấy ra mình đâm ngay con tim mình thấy đã, thấy máu nó chảy ra cái mình xỉu không chết luôn, mà nói thì vô lý rồi. Cái điều này vô suy nghĩ phải làm. Thật ra khi lý là lúc nào thì mà cái lý là mình đi làm như vậy mình đau thì chết, đau chết là trong cái lý, nhưng mà buồn chết thì khổ lắm, bất lợi lắm, không có ích lợi thì nó phi lý. Thì cái ích lợi nó cái mà nó trở thành phi lý, nó là lời chỗ nào, nó là màu gì mình có thấy được. Những cái mình nói là kết luận là phi lý, cái lý luận như vậy, cái ý nghĩa như vậy, nó phải màu, nó phải âm thanh, nó phải mùi hương, nó phải vị, nó sờ không được. Thành ra đôi khi người ta bảo cái đó là ví dụ vậy, cái lợi ích, cái ngu, cái khôn, thì cái đó anh phải suy luận, anh phải lý luận, anh biết nó thuộc về ý nghĩa. Đôi khi một cái ý nghĩa đó mà nó để làm cái cho mình sống, cho mình thực hành theo, người ta kêu được cái lý, cái nguyên lý, một cái quy luật nào đó cũng được kêu là một cái nguyên tắc, cái nguyên lý mình có thấy được. Ví dụ mọi người phải vào lớp học đúng giờ, mình không bao giờ mình thấy được cái đúng giờ, mình không bao giờ mình sờ được cái đúng giờ, mình không bao giờ mình gửi lên ăn thì được cái đúng giờ, tiếp xúc được cái đúng giờ bản thân mình. Nhưng mà đúng giờ là một cái nguyên tắc, cái nguyên lý, cái kỷ luật. Người nào theo đúng như vậy thì người đó được coi là chăm chỉ, được coi là học sinh tốt. Người nào theo đúng coi là học sinh xấu. Tất cả cái ý nghĩa, tất cả những cái nguyên tắc, nguyên lý như vậy thường được kêu là lý. Trong đời sống thì nó đôi khi chúng ta cũng nhìn thấy các cái lý đó, khám phá các cái nguyên lý đó, chúng ta phải dựa sự tưởng. Tại vì làm sao mà mình có thể biết được một điều, dù biết nó ở trong tâm mình, nhưng cái tâm nó không biết đó, là tâm nó cũng phải mượn vô mắt, tay, mũi, lưỡi. Nó muốn biết phải mượn cái đó để nó biết. Thí dụ mình thấy vào mình vào một người, cái thằng nó khổ, làm sao biết nó khổ, không làm gì biết nó khổ. Nhưng mà cái thằng nó đem tô mì đi, nó đổ dưới đất, xong lấy lưỡi liếm, tức là mình không thấy khổ của nó thì mình phải có bằng mắt, rồi mình phải thấy cái lưỡi của nó, mình phải thấy cái thân của nó, mình phải thấy cái mặt đất, mình phải thấy tô mì của một tiếng, rồi mình phải thấy cái hành động nó làm như vậy, rồi mình kết luận ra là nó khổ. Chứ mà cái khổ đó, cái danh từ nó chỉ cho một cái nguyên tắc, cái người nào mà làm cái gì ngược đời như vậy thì nó được gọi là khổ. Nó chỉ có một ý nghĩa, cái nguyên tắc. Thì tất cả cái đó mình đều phải dựa vào sự tướng nhất. Thì thông thường một cái nguyên lý nào ở trong trời đất này, ví dụ như sự phúc của trời đất, làm sao mình biết mình thấy gì được nếu không có cái sự tướng nào thể hiện ra. Mình thấy một sự vật mắt mình thấy, sự vật phải có hình sắc, màu sắc, hình tướng, mặt đất phải có màu sắc hình tướng của nó, mình thấy cái sự vật nó rớt xuống mặt đất thì mình mới suy luận ra được. Thành ra tất cả các nguyên lý, tất cả các ý nghĩa, tuy rằng nó không có màu sắc hình tướng, nó chỉ được trí suy luận, trí khôn của mình đã khám phá ra. Nhưng mà trí khôn mình khám phá nó thì mình cần phải dùng đến sự tướng, tức là mình phải dùng đến mắt, tai, mũi, lưỡi và các màu sắc âm thanh của nó. Thì cho Đức Phật nói là con người, tôi, anh, bác sĩ, kỹ sư, ăn mày, ăn xin, tổng thống, vui, buồn, khôn, ngoan, đúng, sai, tôn giáo, phi tôn giáo, độc tài, dân chủ, rồi đạo này, đạo kia, hồi, Phật giáo, thì tất cả những cái đó nó đều là ý nghĩa, đều là lý. Mà sở dĩ nó có, sở dĩ mình sống trong đó một cách mạnh mẽ là mình nhờ vào sự tướng. Bây giờ mình muốn biết đạo Thiên Chúa mà mắt mình không bao giờ thấy một cái gì là đạo Thiên Chúa, thấy cái nhà nào cũng là nhà chùa thế thì làm sao mình biết đạo Thiên Chúa? Nó phải có cái nhà thờ chứ. Rồi không bao giờ mình nghe ai nói bằng câu Chúa ơi nữa, mà nói là cái hành là Phật thì sao mình biết đạo Thiên Chúa? Tức là nếu nó không có âm thanh, nó không có danh từ nói ra, nó có hình tướng của nhà thờ, nó có tất cả những cái mặc đồ, thân người mặc đồ thì nó không đi, thì nó hiểu sao mình biết đạo Thiên Chúa? Làm sao đạo Thiên Chúa hiểu được kể cả tất cả mọi không gian vậy? Mà như vậy đó, cho mình thấy mà trong đạo Phật thì nó có những pháp căn bản, tức là nó có những cái yếu tố căn bản, là trên yếu tố đó nó lại phát ra, nó lại nghĩa là có thể nói là nó phát sinh ra nhiều cái pháp khác nữa. Nếu mà từ từ mà mình nghe Phật nói về pháp thì mình sẽ thấy được Phật trình bày như vậy. Đầu tiên thế muốn nói về loài người thì dĩ nhiên mình muốn nói chuyện theo về loài người, dĩ nhiên mình đều phải có mắt và mình đều phải có từng thấy con người, mình thấy người xung quanh, mình thấy mình ở trong gương, rồi mình mới nói chuyện theo về con người. Rồi ví dụ mình muốn nói chuyện là cái màu vàng thực ra nó không có bằng cái màu xanh đó. Cái màu xanh mình thấy nó sẽ thấy tự nhiên thấy người nó khỏe mạnh ra, nhưng mà nó không có bằng cái màu đỏ gì thì tự nhiên thấy mình hồng hào, mình nói thì tức là mình có mắt gì chứ. Bây giờ mấy ai cùng ngồi nhau nói chuyện màu sắc như vậy thì mình hẹn sao? Hay mấy anh cùng thì sẽ nói nhau thực ra cái màu xanh, màu vàng, màu trắng, màu đỏ nó cũng có kể nhau à? Nó cũng là một màu tối vui. Thế nên chính vì vậy đó, cho nên mình có mắt mình thấy có hình tướng như vậy rồi nó mới đi chỗ so sánh này, nó mới nhận biết tất cả tình cảm con người từ đó nó khởi lên, tất cả cái ý thức rồi quan niệm rồi từ đó đúng sai phải trái, từ đó cái cảm như vậy đúng, mình thích ứng thích hợp như vậy, cái này đúng sai nó mới nảy sinh ra. Thành ra chính vì vậy đó mà khi mà Đức Phật muốn nói về con người như vậy, trước tiên hết Đức Phật nói sắc thành hương vị xúc pháp nhãn nhĩ thị thiệt thân ý. Không có cái đó không có gì hết. Thành ra chúng ta nhìn mà coi là mình nói bất cứ cái gì nó dựa trên cái đó hết. Mình bảo chứ nước Na Uy mà không có màu sắc này, nó không có mặt đất, không có màu, không có hình tướng, không có cái gì đâu ra nước Na Uy. Mà nếu có mắt, tai, mũi, lưỡi gì hết thì làm sao có nước Na Uy? cho đến nước Mỹ, nước Việt Nam, nước gì cũng vậy, đất nước nào cũng vậy, đất nước nó phải dựa trên các cái màu sắc hình tướng như vậy. Có giờ mắt mình đưa ra để mình nhìn cái mà mình không thấy màu sắc, có bất cứ cái gì mắt mình nhận thức được nó lại không ở trong màu sắc, trong hình tướng. Thành cái màu sắc như vậy nó là một yếu tố căn bản để cho vũ trụ muôn loài nó hiện hữu, nó có mặt, nó là một yếu tố căn bản. Kế đến là âm thanh, rồi đến là mùi hương, rồi đến vị, vị quan trọng. Mình thấy mỗi lần khóa học thì đều phải cảm tạ tán thán công đức của nhà bếp của mình. Không có ăn có miếng gì có mày nọ là hết học hết gì luôn, màu sắc nó tiêu tụy. Thành ra như vậy các bạn, cho đến cảm xúc, tức là xúc ở đây thân mà chúng ta mà phải tắt đường ngồi ra trời ngồi học thế, ngồi dài ngồi học là tất cả cảm hết rồi, hết học rồi. Cảm xúc phải ấm áp, vừa phải, dễ chịu, thoải mái. Chúng ta cần cần có tất cả mấy cái đó để nó hiện khởi lên cái lớp đó. Chính vì vậy đó mà thực sự bây giờ chúng ta có nhìn thấy là các pháp căn bản thì nó rất giản dị, màu sắc, âm thanh, hương vị và cảm xúc, tức là những cái cảm giác với thân, và ngược lại thì nó phải có cái để tiếp xúc, để thâu nhận, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, cái thân. Và tiếp xúc với các cảnh thì nó là phần chia ra gọi cái gọi chung đó, sắc thanh hương vị xúc pháp nha, chi tiết về thân ý nó gọi chung đó là 12 xứ, 12 chỗ, 12 cái chỗ để phát sinh cho thức ảnh. Và nếu mà kể hết cả sáu cái thức, năm cái thức ở giữa thì nó thành ra là 15. Nó là mình chưa kể đến vấn đề ý và pháp ý thức, kể cái gì mà nó có vẻ cụ thể, nó có vẻ về hình tượng vật chất. Bây giờ thì mình biết là muốn nhận thức một sự vật nguyên lý thì nó trước tiên mình muốn nói vấn đề gì, nó phải có thấy biết, phải có nhận thức, rồi nó mới bắt đầu thương ghét đúng sai phải trái, và sau đó mới đi vào sau. Thì trước tiên như vậy thì mình biết là nó đã có ở bên ngoài, nó có sắc đối với mắt, thanh đối với tai, âm thanh đó, hương đối với mũi, vị đối với lưỡi, và cảm giác nóng lạnh trơn nhu thì nó nhẹ nhàng đối với thân thể của mình. Rồi sau đó nó mới bắt đầu tâm thức mình mới bắt đầu nhận thức cái này là gì, cái này là gì, cái này là gì. Đó là mình nhờ có một cái ý cần. Và ý cần khi nó nhận định đó, khi mà nó nhận định ví dụ như cái này màu đen, thì cái màu đen nó màu đen mà lớn, mà cứng mà nặng, thì tất cả những màu đen lớn đó là thuộc về sắc pháp, cứng nặng thuộc về xúc pháp. Nên là tay mình cầm vào mình cảm xúc thấy nó cứng và mình cảm thấy cái trọng lượng nó nặng. Tất cả cái đó là do mắt với lại sắc và thân với lại xúc nó đưa vào trong tâm thức mới phán đoán. Thực ra khi nó nhìn thấy thì nó biết ngay đây là một cái màu sắc, nhưng mà nó chưa có nói là đen. Khi mà muốn nói là cái màu đen, tức nó phải so sánh với màu vàng, đỏ, xanh. Khi mà nó cảm thấy có một cái gì ấn, có một cái gì ấn vào trong cái thân của nó, ghi nặng cái thân, ghi cái thân nó xuống, nhưng mà nó chưa nói là nặng hay nhẹ. Khi mà nó nói nặng, có nghĩa là nó nói nhẹ, nó phải so sánh với nhau. Nói nặng có nghĩa là so sánh với nhẹ, nói nhẹ thì nó so sánh với nặng. Thì khi mà nó so sánh thì nó dùng danh từ, bắt đầu sử dụng danh từ kết luận như vậy, thì biết ngay nó là ý thức. Ý nó nối qua các cái pháp, tức là các ý nghĩa, các khái niệm, các cái ý nghĩa nặng nhẹ, xanh vàng trắng đỏ nó xanh vàng đỏ trắng nó gọi chung là màu sắc, nhưng mà cái ý thức mình nó bắt đầu phân biệt ra. Thì cái phần vấn đề phân biệt đó là vấn đề của tâm thức, của ý căn. Đức Phật kêu là ý căn. Ý căn cộng vào cái là cái phần vật chất hữu hình hữu tướng, chia ra là hữu hình hữu tướng gọi chung là sắc pháp, tức là gồm có năm căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, với lại năm cảnh bên ngoài là sắc, thanh, hương, vị, xúc, gọi chung với nhau là sắc pháp. Sắc pháp phân ra là căn và cảnh. Căn nó kêu là nội sắc, cảnh nó kêu là ngoài sắc. Nó là các yếu tố để cho tâm thức bắt đầu dựa trên nó và phân biệt hoạt động. Thì tâm thức bắt đầu dựa trên nó phân biệt vậy thì tâm thức đó là ý căn. Và khi tâm thức bắt đầu phân biệt hoạt động thì tâm thức dùng danh từ, dùng các danh từ, dùng danh từ như là ví dụ về màu sắc xanh, vàng, đỏ, trắng. Ví dụ nó phân biệt màu sắc với âm thanh thì nó dùng danh từ sắc và thanh, phân biệt là như vậy. Sắc là để mắt thấy, thanh là để tai nghe. Nó phân biệt thì bắt đầu cái tâm thức nó có cái tính chất phân biệt, mà nó có cái tính chất của danh từ chữ kiến. Danh từ chữ kiến thì từ đâu ra? Không biết. Bản chất của tâm thức là như vậy. Vì sao tôi khi thức học kêu là nó là trụ tử ở trong tạng thức. Khi đó là một hữu tình thì tự nhiên mà nó phát triển cái tâm thức đến một mức độ nào, cái sự phân biệt của nó đến một mức độ nào thì tự động danh từ nó phát sinh trong tâm thức của mình, nó tạo ra danh từ như vậy. Và nó được chất chứa, ví dụ bây giờ mình sống với nhau ở đây mình nói chuyện mà cái này đi cốc cái tách cái bàn cái ghế hư không của nó, mấy cái âm thanh nó, mấy cái danh từ nó huân tập ở trong tạng thức của mình, đến cái khi mà cái chiếc tai nó nổi lên nó phá hết cả cái vũ trụ đi thì mình cũng còn sắc thành hương bị xúc phát tan hết. Lúc đó tâm thức nó phải thể nhập vào cõi trời thiền thứ ba. Bởi vì cõi trời nó không cần đến phần vật chất, thành ra phần vật chất bị phá hết, tâm thức nó dựa vào nó xong. Thế khi mà nó tái lập trở lại, cái nghiệp thức nó hoạt động tái lập trở lại cái này này, thì các cái loại trời nó lại nó theo nghiệp lực quân tập nhiều kiếp nó trở lại, khi nó trở xuống cái mặt đất này nó thì từ từ những cái chủng tử mà mình chứa chất trong cái kiếp này bắt đầu nó khởi động trở lại. Mắt căn nó cảm cảnh từ từ nó khởi động trở lại, lúc đó mới chư thiên bay mới xuống mới đi trên mặt đất, bay còn không được, từ từ nặng dần trong cây ngọn, từ từ mới đi mặt đất. Thì lúc bay nhau ví dụ vậy rồi nhìn thấy cái mặt đất vậy mới đầu thấy lạ lạ, xong rồi bắt đầu nó mới khơi dậy trong cái tạng thức của mình những âm thanh, rồi mới phát lên nói với nhau đất chẳng hạn vậy, như đứa con nít bập bẹ nói đấy. Thì đại khái mình nói diễn tả về danh từ như vậy, nhưng bản chất của tâm thức của mình ấy, cái tâm thức đó là đến cái trạng thái mà của con người ấy, thì nó đã phát triển cái sự phân biệt của nó rất là mạnh mẽ, thành ra cái ngôn ngữ, cái danh từ ở trong cái thế giới loài người phức tạp nhất, chắc chắn nó phức tạp hơn cõi trời, chắc chắn là hơn ngoài vật, chắc chắn là hơn địa ngục và ngạ quỷ, nó rất phức tạp, bởi vì nó rất là nhiều vấn đề. Mấy cái cõi kia nó giản dị hơn, nó chỉ có vậy thôi, địa ngục chỉ có cưa cái đầu suốt ngày thôi, thành ra chỉ phát ra ở ôi cha con đau quá, chết cha con gì vậy thôi. Nhưng nó có nhiều thứ, nó đâu có bản vật, nó không có bản thứ, nó đâu có ý thứ, nó chẳng có lương thiện, chẳng có gì hết mà nó có thể phát sinh nhiều danh từ vô cùng. Chỉ có loài người được danh từ nhiều nhất, vấn đề phức tạp nhất. Thì chính đó là Đức Phật lập thêm một cái yếu tố nữa là tâm thức, nhưng mà Phật lập nó thành ý căn. Và đối tượng của ý căn đó là các cái ý nghĩa các ý nghĩa này nó bắt buộc phải có danh từ. Khi mà mình cũng biết nghĩa cái gì là do nhờ danh từ mà mình biết. Ông thầy cô lớp cũng dạy cho mình hiểu nghĩa cái gì nó cũng dạy danh từ mà. Chứ giờ ông thầy đứng trước mặt mình không có danh từ thế thì mà thầy nói xong không hiểu nghĩa đấy. Tuy nhiên thầy cũng nói gì cũng giải thích gì mà ví dụ đây là một đường thẳng nó là cái gì đấy, có phải dùng danh từ vậy, hai đường song song nó làm sao đó, nó sẽ gặp nhau ở đâu thì nữa thì phải có danh từ như vậy mình nghe mình mà làm thì hiểu. Nhưng nay giờ thầy ngồi đứng yên nhìn mình hay là nói một cái tiếng gì đó làm sao mình hiểu mà nó không ra một danh từ cái đó. Thành ra sự hiểu biết muốn có ý thức muốn khởi lên tự khởi có danh từ. Danh từ khi mà cái mắt của mình nó nhìn thấy cái bàn này, cái mắt của mình nó chỉ như cái mặt kiếm nó hiện lên cái bàn thôi, cái mắt đó cái nhận thức đó nó không có biết cái đó là cái gì cả, nhưng mà nó làm cho nó sáng ra trong tâm thức. Cái tâm thức nó hay trò cái đó, nó bảo cái này cái gì vậy, cái tâm thức của mình nó bảo thường cái này là màu đỏ, cái này cũng phải màu xanh, màu vàng, màu trắng, màu đen, cái này màu đỏ, cái này cao, cái này không thấp, cái này không phải đi ghế, phải đi giường, cái này cái bàn. Đó là ý thức của mình. Còn nhận thức, ý thức thì thức, thiền thức thì là nó chỉ có làm cho thiền ra cái pháp đó hiện khởi trong tâm thức thôi. Tâm thức phân biệt rồi. Khi tâm thức phân biệt như vậy rồi thì nó thành ra là ý thức. Cái công năng để phân biệt là ý cảnh. Cái đối tượng để phân biệt đó là những khái niệm, những ý nghĩa nó gắn vào trong các cái sắc pháp, thanh pháp, hương pháp, vị pháp. Từ cái chỗ đó mà chúng ta thấy Đức Phật lập các pháp căn bản, lập các yếu tố căn bản để xây dựng nên cái đời sống này. Đời sống này từ đâu ra, cũng như mình hỏi cái nhà từ đâu ra, từ cái nền, nó là nền tảng căn bản nhất, nó từ viên gạch, nó từ tường, nó từ vách, nó là những cái yếu tố căn bản để thành cái nhà. Cái đời sống này con người từ đâu ra, Đức Phật bảo nó là các vật liệu nó tạo nên đời sống con người, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, đó là phần vật chất, sắc, thành, hương, vị, xúc, phần vật chất. Con người có phần tinh thần là ý và pháp. Pháp là chỉ cho, pháp ở đây là chỉ cho các danh từ, ý nghĩa, các khái niệm. Các ý nghĩa thành ra mình không bao giờ thấy niết bàn, nhưng mà mình có thể biết về niết bàn, hiểu về niết bàn nhờ có danh từ niết bàn. Mình chưa bao giờ đi đến một cái nơi xa lạ nào, nhưng mà mình có thể nói chuyện với nhau được nhờ danh từ. Ví dụ ở đây hai người chưa bao giờ đi Mỹ hết, nhưng mà nhờ cái danh từ Mỹ, nước Mỹ, xứ Mỹ, mình có thể nói chuyện với nhau, bàn luận với nhau. Thì cái xứ Mỹ đó, cái danh từ đó, nó là đối tượng của ý căn, nó được kêu là pháp. Cái chữ pháp này là đối tượng của ý căn. Còn cái chữ pháp mình thường dùng đó, như cái đấy mình nghe đầu tiên đó, là những cái nguyên lý đúng đắn, đạo đức chân chính, thiện, tích mang và tích lợi cho mình, cho người. Và cái pháp, cái chữ pháp, cái ý nghĩa nữa rộng lớn nhất đó, tất cả mọi sự vật đều kêu là pháp. Bởi vì tất cả mọi sự vật vật nó từ hữu hình đến vô hình đều là đối tượng của ý căn, thành ra tất cả đều được kêu là pháp. Tại vì đối tượng của ý căn là pháp, cho nên chuyện gì mình cũng có thể gọi là pháp được hết. Mình có thể nói là anh nói lớn mà anh nói nhỏ nhỏ cũng được không, tôi nghe biết cái này thì trong đó tạo ra điều kiện là pháp được hết. Thứ nhất, anh là một pháp, nói là một pháp, lớn là một pháp, nhỏ là một pháp, biết là một pháp, lỗ tai là một pháp. Cái nào cũng là pháp, bởi vì cái nào mà ý căn của mình nó cũng đều có thể duyên theo nó mà nó hoạt động, nó chuyển động, nó hoạt động, nó suy nghĩ, suy luận, nó nhận xét. Thành ra tất cả đều kêu là pháp rồi đấy. Từ niết bàn cho đến luân hồi, từ địa ngục lên đến Phật đều kêu là pháp đấy, bởi vì đều mình đều có thể duyên theo ý căn của mình, nó đều duyên được. Thành ra chúng ta thấy cái chữ pháp ở trong đạo Phật nó có nghĩa như vậy, nó có rất nhiều nghĩa. Nghĩa thứ nhất mình biết là cái nghĩa rộng rãi nhất, cái gì kêu là pháp được. Nghĩa thứ hai là những cái nguyên lý chân chính ích lợi thiện tốt đẹp, ích lợi cho mình cho người, Đức Phật thuyết về giới định huệ, nó kêu là pháp. Cái nghĩa thứ ba pháp là những danh, những khái niệm đối tượng của ý căn gọi là pháp. Hay là chữ pháp trong đạo Phật có nghĩa vậy. Thì giờ mình tiếp tục thì Đức Phật cho mình thấy là mình có những yếu tố căn bản và từ trên đó rồi mình bắt đầu hoạt động. Sau khi mà mình có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, mình có nhãn, ý, thị, thiệt, thân, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, ở giữa đó tiếp xúc với nhau, mắt tiếp xúc với lại sắc đó, khởi lên nhãn thức, nhĩ, tai tiếp xúc âm thanh khởi lên ý thức, cho đến ý tiếp xúc với lại các pháp khởi lên ý thức. Thì như vậy là một con người nó vừa có thân, nó vừa có thế giới, thế giới bên ngoài là sắc hành hương vị xúc pháp, thân của nó là nhãn ý tỷ thiệt thân ý, và nó có tâm thức là nhãn thức, ý thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, tổng cộng là nó có cả thời 18 yếu tố căn bản. Đức Phật kêu là 18 giới trong mặt Phật kêu là vậy. Dựa trên 18 giới đó, cái tâm thức của mình nó bắt đầu nó nghĩa là nó ngao du trên, nó du hành đi qua đi lại trên 18 thế giới. Cái tâm thức của mình nó bắt đầu nó xuất hiện cái tôi khác với người, nó bắt đầu xuất hiện cái đó, và nó bắt đầu xuất hiện từ những cái cảm giác nhận các cái pháp vô trong tâm thức ấy. Nó xuất hiện những cảm giác, nó hiện những cảm giác như vậy rồi bắt đầu cái này hợp với ý của tôi, cái này tôi thích, cái này không hợp với lại cái bản chất của tôi không thích, nó bắt đầu xuất hiện cái đó, nó là hiện thành là cảm tình, tình cảm. Và khi nó có tình cảm thích như vậy ấy, thì hết cái gì nó thích ấy, thì nó mong muốn nó có được, nó tìm hiểu. Cái gì không thích ấy, thì nó muốn hất văng ra xa, tránh xa, quay lưng lại. Thì cái chỗ như vậy á, mà lắm lúc để tìm kiếm được, để có được, nó kích động cái khả năng, một cái khả năng sáng suốt ở bên trong, nó thành ra là suy luận, suy nghĩ, suy lý, lý luận, thành ra sự thông minh của các loài. Mình muốn ăn, mình thấy cái gì ngon mình muốn ăn và nó để trên cao, mình muốn mình phải đi tìm kiếm cái bằng được nó cao quá, tay với tới để nhìn thấy cái ghế, kéo cái ghế tới. Đó là sự suy luận, nó là do cái ham muốn, cái thích muốn của mình, nó kích thích cái sự suy luận của mình. Cái suy luận của mình nó kéo cái ghế tới, bắt đứng lên cái ghế, lấy xuống ăn. Ăn xong một cái tự nhiên mình biết chết, cái bánh này là của chị mình, nó mà về tới nơi ấy, mà không thấy là nó bóp cổ mình, vậy bây giờ mình làm sao, lại bắt đầu suy nghĩ nữa, làm cách nào để mà mình thoát được cái đó. Bởi vì con người thích hưởng, con người sợ khổ, từ cái chỗ thích hưởng và sợ khổ nó kích thích con người suy nghĩ, con người hoạt động tâm trí, nó thành cái trí khôn. Nếu bây giờ ai cũng thích nằm lăn ra đất, thế là như là mấy tụi mòn ở bên xứ Úc, cả ngày nghĩa là không cần gì phải quần áo mặc gì hết, cần gì sexy về suốt đời, thì không thì văn minh khoa học phát triển thế. Văn minh khoa học phát triển gì chăng nữa cũng đặt ở trên cái vấn đề thích hưởng sợ khổ.
và trong cái chất hưởng nó càng tinh vi ở cái chỗ không phải là chỉ hưởng ăn, không chỉ hưởng ăn hay nó chỉ hưởng bằng mặt hay nó chỉ hưởng bằng thân mát chạy chơi hay là ấm cúng thì nó, và từ từ cái hưởng của con người ấy, nó vào cái những cái hưởng mà nơi mắt tai lưỡi của mình nó thuộc về cái hưởng vật chất. Trong đạo Phật kêu nó là lạc, nếu nó bị không đúng như vậy nó bị kêu là khổ. Nhưng mà từ từ con người ấy, nó còn hưởng ở trong cái ý nghĩa nữa. Con người có cái tôi, mà cái tôi nó thuộc về tâm thức, nó có cái tự hào ở trong cái trí khôn của nó tự hào ở trong cái khôn ngoan suy luận của nó, cái tôi đó, thành ra nó có cái hưởng ở bên trong đó. Thành ra trong đạo Phật cái nói là cái hưởng của tâm thức đó, thì sướng kêu là hỷ, mà khổ kêu là ưu. Cái hưởng của các căn của vật chất đó, sướng kêu là lạc, khổ kêu là khổ. Thành ra nó lạc khổ thì cái ưu. Thì cái hưởng ở trong tâm thức của mình đó, thì phức tạp. Tôi phải thế này, tôi phải được nghe cái tiếng ca ngợi, tôi phải được nghe cái bài hát nọ, tôi phải thế này cái kia, người ta nói tôi phải vậy, nói chúng hờ giận đủ thứ hết. Nhiều khi người ta nói rất chúng mà cái tôi nó cũng chịu chấp nhận, bởi vì nói chúng như vậy thì cái tôi nó xấu, cho nên cái ý thức của mình nó mới bắt đầu nó suy luận rất phức tạp, rất là phức tạp, hết sức là phức tạp của nó. Thì chúng ta thấy là từ cái chỗ mà sướng cái khổ như vậy đó, mà con người đi tìm sướng tránh cái khổ đó. Nhưng nếu mà con người không có trí thông minh nó thành loài vật. Vì thế loài vật dưới một cái đầm, cái đầm ao nó cá sấu đầm đầy hết rồi. Nhưng mà mấy cái anh mai anh khác anh cứ mò xuống cái hố nước, cá sấu nằm yên là anh mò đến gần, cá sấu tắt một cái thì chạy. Thành ra nhiều khi anh lo chỉ biết là nhắm mắt nhắm mũi muốn hưởng cái gì hưởng cái đấy, mà nhiều khi bị chết, bị thiệt mạng, bị đau khổ. Con người suy nghĩ lợi hại hơn, con người suy nghĩ lợi hại mà chết mình hưởng một chút mà sau đó khổ đau hơn không được. Mà con người thấy sướng nhất đó là cái chỗ giữ được cái thân mạng này lâu dài. Thành ra đang lúc mình ham muốn nhiều cái nhưng mà coi chừng có thể mất mạng. Ví dụ mình ham phóng lên đi xa lộ 200 km/h, nhưng mà bảo cái đó đã thì mà lỡ chết xong này nó từ từ mình xuống còn 100 người. Trong người rồi có nhiều khi nghe tai nạn chết chóc thì nó mình thích lái xe lẻ nó mình xuống còn 120, 130 ở cỡ vậy thôi để cho mình khỏi có chết. Tuy là mình có thể nói mà chứ lái xe thì không có đáng gì hết, nhưng mà thôi chết khổ hơn. Thành ra chính vì vậy đó, mà từ từ nữa con người nó có cái sự kiềm chế lại cái ý muốn của mình, từ từ kiềm chế lại cái ý muốn của mình. Cái sự kiềm chế cái muốn đó là gì? Để tránh khổ cho mình, mà về sau này nó thành nó đạo đức cái luân lý của thế gian. Cái đạo đức luân lý nó muốn kiềm chế cái ý muốn của mình, mà muốn mà không được bực bội sao nó khổ. Nhưng mà bởi vì nếu mà mình mà thảo cái ý muốn ra mình bị khổ hơn nữa, thành ra mình phải có cái ý nghĩa đúng lợi có lợi ấy, nó mới kềm lại cái ý muốn của mình. Mà do đó mình thấy nó thành đạo đức luân lý thì là giới luật của Đức Phật đặt ra để tránh khổ, tránh mình tạo những cái nghiệp ác do mình ham muốn đó, mà những cái nghiệp ác nó đưa đến kết quả khổ đau. Cho nên để tránh kết quả khổ đau đó mà giới luật đặt ra, mà mỗi lần mình chỉ giới mình thấy bỏ không câu thúc mình khó chịu. Nhưng mà mình phải chấp nhận, bởi vì nhờ giữ giới như vậy mà về sau này mình tránh được khổ đau. Thành ra chính vì vậy đó mà chúng ta mới hiểu là con người phức tạp, mà mình cho thấy cái đời sống con người nó bắt đầu xoay dựng lên rất nhiều thứ. Ở con người cái trí phân biệt của nó lợi hại hơn loài vật, mà cái lòng ham muốn của nó mạnh mẽ cả cõi trời, thành nó thúc đẩy rất mạnh. Thành ra ở cõi con người nó nó có rất nhiều luân lý và đạo đức kiềm chế,
nó có rất nhiều điều dạy dỗ ấy. Các thánh nhân ra đời luôn luôn dạy bảo con người coi chừng đừng làm những điều như vậy, phải nên như vậy, vậy vậy làm điều tốt như vậy, lý do là như vậy. Mà nói con người nó cái thành rất là phức tạp, nhưng mà đối với con người thì nó phải có cái tình cảm thương ghét nó cũng mạnh vô cùng. Khi mà tình cảm rất mạnh thì nó rất thương, mà ngược lại một cái thì nó thành rất ghét. Mà rất thương rất ghét thì nó cũng không có kềm chế được nó. Cho nên con người nó mới sinh ra mà khi nó thương thì nó làm tất cả những điều tốt, nó làm tất cả những cái nghiệp tốt cho cái người thương. Thì nó ghét rồi thì nó làm tất cả cái điều khác để nó làm khổ cái người nó ghét. Con người nó không kềm được. Thành ra Đức Phật chế giới mà đạo đức luân lý trong thế gian này cũng chế ngăn chặn cái điều đó lại, nhưng mà đôi khi ngăn chặn vẫn không nổi con người. Bản chất của con người nó quá mạnh về cái sự suy lý, suy xét, về chữ nghĩa và về tình cảm. Cho nên đôi khi con người nó tức lên rồi thì nó sử dụng tất cả mọi cái để mà hại cái người mà mình ghét. Vì vậy mà khi chúng ta có thể dùng cái cả đạo đức để mà mình có thể lý luận bàn tán lẫn nhau. Mà thường thường là chúng ta thấy người ta chửi nhau thì người ta dùng đạo đức rất nhiều. Chẳng hạn như bà vợ thì chồng bệnh thì bà vợ sẽ nói mày là thằng chồng bất nhân, bất nhân của người đạo đức rồi. Mày là cái này, tao là người vợ hiền như vậy mày làm đập bách đập đắng. Thì mình cũng mang vợ hiền đạo đức ra, nó dám đụng cái đạo đức thì nó ác kia đó. Cái chuyện nhỏ chuyện lớn chuyện bé thì con người ta đời mà mỗi lần mà chỉ trừ khi nào ghét nhau mà vì quyền lợi vật chất á thì gây chiến tranh đánh nhau mà thắng thì nó làm chủ thôi. Còn bình thường trong đời sống này nó là nhất là các người Á thì xứ Á, Á Đông được dạy về luân lý đạo đức nhiều hơn. Thì là người Á Đông thì sử dụng luân lý đạo đức để phê bình nhau. Mà thực ra nguyên tắc của luân lý đạo đức nó không phải để phê bình ai cả, mà để mình áp dụng cho chính mình tránh được cái khổ đau. Nó là một phương tiện bảo vệ cho mình tránh khổ đau, nó không phải là vũ khí để tấn công người khác. Nhưng mà con người mình tình cảm nó quá mạnh, thành ra khi giận lên rồi là mình sẽ nói cái chàng nó phi đạo đức ở chỗ này, phi đạo đức ở chỗ kia, để cho mọi người nghe đều khinh bỉ, khinh tởm cái người đó, vì mọi người đó là bị bôi nhọ mất uy tín đủ thứ thì nói. Nhưng mà thực ra đạo đức luân lý không bao giờ có tính chất như vậy, mình sử dụng một cách lệch lạc thôi. Đạo đức luân lý và giới luật chỉ có ý nghĩa bảo vệ cho mình thoát khổ cho cá nhân của mình. Mình mà đem ra mình sử dụng để mà làm hại người khác, cái điều đó là một điều làm dụng rất tai hại. Thế vì vậy cho nên chúng ta trong đời sống này chúng ta thấy là con người mình do tất cả những cái đó, những cái pháp đó Đức Phật đều kêu là phi pháp. Những cái tội thương ghét phải chẳng hay đúng sai Đức Phật đều nói là phi pháp. Nó dựa trên sắc thanh hương vị xúc pháp nhãn ý thị thể thân ý và sáu thức ở giữa. Nó dựa trên các pháp căn bản đó, nó khởi lên đúng lúc ta đang kiểu như rực rỡ nghe từ trong đó. Một khi mà tâm thức của chúng ta rơi vào trong đó một cái rồi là rơi vào rừng. Cái này đúng, cái kia đúng, hai cái đúng ghét nhau thì cái đúng này cho cái đúng kia là sai, cái đúng kia cho cái đúng này là sai. Mà đã là đời sống, đã là con người, nó có cái tôi, nó có thương, nó có ghét, nó có đúng, có sai thì phải có mấy cái đó. Có nhiều người bực quá mà cuộc đời nó sao kịch cục nó sao mà cứ cãi lộn cái lộn hoài, nhất là thời đấu tranh kiên cố đó. Nhưng mà khi mà mình mà tất cả phải nghe nó đây thì nó y như là cái người lớn tiếng thì bảo y nó trong thiền ví dụ ấy. Mọi người ồn quá, ồn quá, mình phải la một tiếng lớn nữa, nên mình góp phần vô trong cái tiếng ồn ấy nữa. Vô ích mà thôi. Đức Phật thấy mình cũng phi
Thành ra tại sao mà ra cái Phật pháp như vậy?
Ở trong một cái trường hợp như vậy á, rồi mình nếu mà mình bị cuốn theo chiều gió, cuốn theo tình cảm, rồi mình cũng bắt đầu sôi động lên, rồi từ từ mình cũng tức quá, rồi từ từ mình cũng bực hết, rồi từ từ mình cũng đâm một sổ lên, rồi từ từ mình cũng mới đầu mình khuyên can, khuyên hay gì mình nhảy có thấy hai người lãnh đổ nhảy cũng khuyên, khuyên lá sai thằng bánh mình luôn, mình đánh con này nó ra bàn đánh ông luôn.
Thành ra vấn đề đó là cái đó rất là cái lần nghiệp của đời sống như vậy, nghiệp của hữu tình như thế. Hữu tình tức là mình ở trong 18 cái pháp đó, mình bắt đầu khơi lên cái tình thức, cái thức nó chấp ngã, cái tình nó quý nguyên cái ngã, nó khởi cái sự thương ghét ham muốn, nó bản chất ở trong đó, mà bắt đầu nó tạo thành các cái hoạt động kêu là nghiệp. Các cái nghiệp đó là đối bộ thế này, dựa trên 18 cái pháp đó mà nó thành đủ thứ đó. Chúng ta đánh nhau rồi chém giết nhau, gây lộn nhau, rồi tôi đúng tôi sai, rồi từ từ nó thành nghiệp. Nghiệp đó nó lại làm tạo ra cái nhiều cảnh giới nữa, gọi là địa ngục, gọi là ngạ quỷ, gọi là súc sinh. Và những người làm tốt thì nói, những người thôi thấy cuộc đời ấm quá, về tốt, những người theo giữ vững cái đạo đức, cái luân lý, cái giới luật, những người nó tự tách rời, những người nó dựa trên 18 cái giới đó, mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc hay hương vị xúc pháp, 6 cái thức ở giữa, dựa trên đó mà tạo thành cái cảnh giới khác kêu là cõi trời. Từ cõi trời xuống địa ngục ngạ quỷ súc sinh, nó không ra khỏi nhãn trí để thiền thân ý sắc hay hương vị xúc pháp, không có cách gì mà ra khỏi đó mà nó có, mà nó hiểu đúng được. Nhưng mà trong 18 cái pháp đó, thì chúng ta nhớ đó là 18 pháp các bạn, mà rồi khi mình bắt vào tâm kinh mình sẽ thấy là nhà chi tỉ giờ ra chỉ sắc thành hương vị xúc pháp đó. Trong 18 cái pháp như vậy thì 18 pháp các bạn đó mà con người đã tạo nghiệp, khi tạo nghiệp như vậy thì tự nhiên cái từ 18 pháp cũng như mình thấy dựa trên cảnh nói thôi ấy, mà nếu nghiệp của mình là nghiệp đạo Phật ấy, thì cảnh nói nó thành chùa, mà nếu cái nghiệp của mình là nghiệp Thiên Chúa ấy, thì cảnh nói nó thành nhà thờ. Nếu nghiệp của đạo Hồi ấy, thì cảnh nói nó thành nghiệp quán đồng. Thành ra cảnh nói như vậy á, nó chỉ là sắc pháp thôi, dựa đến sắc pháp đó mà hoạt động nó thành đủ thứ. Cũng như cái bài này vậy, cái nghiệp nếu mà nghiệp đó thành vô thì nó thành áo chảy, dựa trên một cái sắc pháp của tôi mà cái nghiệp của mình như thế nào nó tác động vào các sắc pháp và nó sẽ ra một cái cảnh giới như vậy. Mà không phải trong cái đời sống này thôi, sau khi mà mình bỏ đời sống này đi á, cái nghiệp đó của mình nó tạo ra một cái cảnh giới, nó dựa trên các pháp. Tự nhiên mình mang cái thân, ví dụ mình làm thiện, đời này thì rất nghèo nàn mặc áo rách, nhưng mà mình là người rất tốt, mình sống tốt với mọi người, mình không có học mấy, mình là người nghèo, thành ra không ai nó quan trọng, nhưng mà mình rất tốt. Thì cái nghiệp tốt của mình là mình tốt bằng gì? Tốt tâm tưởng, bằng lời nói, bằng hành động. Cái nghiệp tốt đó, nó tạo ra cái năng lực, nó là năng lực của tâm thức, là nghiệp, nó ảnh hưởng theo các pháp sắc thành hương vị xúc pháp nhãn ý thì thiền thân ý. Khi mình bỏ cái thân đi thì cái nghiệp đó nó làm cho nó tiếp tục, nó hoạt động, nó làm phát sinh hiện hiện ra một cái thân khác đẹp đẽ sáng suốt, một cái điều gì khác cao thượng, nhưng mà nó cũng ra khỏi sắc thành hương vị xúc pháp. Nó sẽ đem đến một cái thân thể rất là khỏe mạnh, đẹp đẽ, thông minh, một cái tâm trí thông minh như vậy. Thì chúng ta thấy là trên 18 cái pháp như vậy mà Đức Phật thấy tất cả thế giới nó hiện hiện ra, còn cái nghiệp lực của chúng sinh mà nó hiện ra vô lượng vô biên thế giới. Bây giờ mình cứ nói trong một cái thế giới hiện, trong cái hiện tại này, trong cái thế giới, cũng trong cái màu sắc thôi, cũng trong cái, trên cái mặt đất thôi,
Và ví dụ ở Nam Mỹ ở Mỹ thì ở Nam Mỹ hiện giờ mặt đất chặt xóa, ở Mỹ hay là ở các xứ khác mặt đất được nhựa. Ví dụ ở những xứ nghèo nàn mặt đất nó bù lầy, sình lầy, nó không chỉ là mặt đất thôi, mà nó từng nghiệp đó, mà nó hiện tiền ra những cái cảnh giới. Nó chỉ là một cái pháp mà thôi. Mà mặt đất đó, đạo Phật kêu, Đức Phật kêu là sắc pháp. Nó hình sắc thì có thể thấy được. Dựa trên cái đó thôi, mà nếu hiện bây giờ ở trên cõi trời ấy, thì mặt đất nó trong sạch vô cùng. Nó sạch sẽ, nó không có vi trùng, không có bụi bẩn như vậy. Mà nó cũng chỉ là cái sắc pháp thôi. Sắc pháp đỏ là đất. Mà nếu đi lên cõi trời cao hơn nữa thì mặt đất nó như là hư không, nó như mây, nó nhẹ như vậy. Nó cũng chỉ do nghiệp thức thôi, mà nó chuyển cái sắc pháp nó chuyển đi. Thì chính đó là cái chỗ mà cho mình nhìn đầu tiên mình thấy là thế nào là các pháp căn bản tạo nên tất cả mọi thế giới. Và khi mà 18 cái pháp nó tạo nên thế giới ấy, thì mình đã biết lúc đầu đã nghe rồi, thì cái phần vật chất của nó phân ra làm hai, là cảnh bên ngoài và cảnh thiên nhiên, cảnh tự nhiên bên ngoài, sắc thanh hương vị xúc pháp. Mình có một cái cơ thể là mắt tai mũi lưỡi thân ý, trong mình có một cái tâm thức, cái tâm thức nó chủ ở đâu? Khi nó nói đến ngũ tình thì nó phải có căn và nó phải có cảnh và nó phải có thức. Thật ra tâm thức nó chủ ở đâu? Chúng ta đều nói tâm thức nó bây giờ giữa con mắt với lại cái ly này, ly này nó tròn tròn, nó như là khối tròn màu trắng, con mắt và có cái tâm thức. Tâm thức nó nằm ở chỗ này. Mà trong đạo Phật đó, ví dụ đạo Phật kêu đây là nhà, là mắt, đạo Phật kêu đây là sắc. Khi mà cái thức nó khởi lên, đạo Phật gọi nó là nhãn thức. Tại sao đạo Phật gọi nó là sắc thức, gọi là nhãn thức? Thế thì chúng ta thấy thức ở đâu, tâm ở đâu? Tâm ở đâu biết, nhưng bây giờ mình có hai cái chỗ mình nhìn xung quanh mình cũng thấy là có mắt hay có sắc. Bây giờ mình muốn biết là cái thấy, cái tâm thức, cái thức mà nhận thức về cái màu sắc đó, nó nằm ở mắt hay là nó nằm ở nơi các hình tướng? Thì thông thường chắc chắn chúng ta nói nó nằm ở trong thân của mình, nó nằm ở trong, ở bên trong, trong đó, trong. Thực ra điều đó Đức Phật, nếu mà mình nhận như vậy thì Đức Phật bảo thôi cũng được đấy. Nhưng nếu mà, tại vì nếu mà nói thêm nữa thì nó khó. Nhưng mình hiểu là nếu mình học kỹ đạo Phật, nếu mà học đúng pháp đạo Phật, thì Đức Phật đã kêu là thập nhị xứ, 12 chỗ, tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý và sắc thanh hương vị xúc pháp. 12 chỗ đó là 12 chỗ để phát khởi lên 6 ý thức ở giữa. Mắt là một chỗ, sắc là một chỗ, là hai cái chỗ để phát khởi lên nhãn thức. Hai chỗ đó mình đặt với nhau. Thực ra cái tâm thức của mình nó trụ vừa ở mắt vừa ở nhãn, vừa ở sắc mắt. Nhưng mà có điều mà mình bảo là nếu bây giờ anh cầm khi tôi nhìn thấy cái ly, đập cái ly chanh, cái ly vỡ đấy, tôi không thấy đau, tôi không thấy đau, mà đồng thời cái nhìn của tôi nó không bị mất. Nhưng bây giờ tôi đang nhìn thấy mọi vật, anh cầm cái búa tập cái ngay mắt tôi cái, tôi thấy đau đi, tôi có thể xỉu, mà sau đó không nhìn thấy gì nữa hết rồi. Đấy, chính cái ly này có mà nó chứng minh rằng là tâm thức đó, nó chủ ở các căn, chứ nó không chủ ở nơi các cảnh. Nếu mà mình bảo là mắt thì nó thấy cái màu sắc, mà tâm thức nó chủ ở cái này, thế thì khi nó chủ cái ly, thế khi một người nào đang cái ly đi là cái thấy của mình nó đi mất tiêu, ngồi lên có mắt nhưng không sao. Thành ra chính vì vậy cho nên mình thấy bằng chứng nó chứng tỏ là tâm thức nó chủ ở cái này.
điều đó chúng. Nhưng trong đạo Phật dùng cái chữ mà cho nó đúng hơn thì chữ chuyên môn nó đúng hơn kêu là chấp thọ. Thực sự ra tâm thức nó chủ ở cả các cảnh và căn đồng đều với nhau, nhưng mà tâm thức nó giữ, nó chủ, nó nắm lấy một cái chỗ đó, nó nắm lấy một chỗ để nó nhận đó là cái thân của nó là các căn này. Thành ra trong Phật cái kêu cái thân của mình nó kêu là thân mà có chấp thọ, tức là mình học chuyên môn đó, học pháp chuyên môn thì sẽ nói như vậy, tức là hữu chấp thọ, tức là có một cái tâm thức nó nắm giữ cái thân này. Khi mà con người còn sống thì mình thấy là rõ ràng là tâm thức nó nằm ở đây, nhưng mà khi mà con người đã chết rồi thì cái thân này mình có đọc nó, mình có đá, mình có chửi mắng thì nó không biết gì hết, bởi vì là cái tâm thức nó bỏ cái thân. Thành ra tâm thức không phải nó nằm trong đâu, mà tâm thức nó biến cùng hết, nhưng mà nó nằm một chỗ, một chỗ chính nó nắm lại, nó lấy nó là sinh mệnh của nó. Nếu cái chỗ đó hỏng đi thì nó cho là nó bị chết, nếu cái chỗ đó còn là nó cho là nó còn sống. Do cái tâm thức vô minh của mình nó muốn có sự sống, nó sợ sự chết và nó không muốn mất đi, nó muốn chủ này thì nó phải nắm giữ được một chỗ. Đấy, cái chỗ mà nó nắm giữ đó là thân căn, và nó coi nó là một sinh mệnh của nó. Trong lập Phật nói như vậy. Thì khi mà chúng ta thấy là thế giới hiện khởi lên không phải là vấn đề quan trọng, nếu thế giới thiên nhiên mà vấn đề quan trọng nhất là có loài hữu tình. Thành ra hồi xưa văn minh của Trung Hoa họ mới nói là ba cái linh thiêng là trời đất và người, thiên địa nhân. Nếu mà chỉ có trời với đất mà không có loài nào, không có loài người, trời đất chẳng có ý nghĩa gì nữa hết. Do có loài người đó mà mới thành ra là trời cần thiết, đất cần thiết. Do loài người nó cần, cái kinh nghiệm của loài người cần như thế, nó muốn như vậy mà mọi thứ nó cần thiết. Con vật đó, cái cần thiết của nó là gì, thành ra nó không có phát triển khoa học gì hết. Con người, cái cần thiết con người nó rất là phức tạp, thành ra mới phát triển khoa học. Nó phát triển về những cái lý lẽ khái niệm về dân chủ, độc lập, tự do, phát triển tất cả mọi cái đó là do bởi vì cái sự đòi hỏi ấy, cái đòi hỏi, cái cảm nhận, cái đòi hỏi của con người, của nghiệp thức con người nó rất là phức tạp. Con người hưởng thụ, con người phân biệt quá phức tạp, cho nên con người hưởng thụ rất là y tế. Nên đôi khi nói nhẹ một cái thôi là cũng đau lòng. Đó là cái đòi hỏi của tâm thức mình. Con chó thì tìm đá một cái như vậy nó mới chạy thôi. Đá một cái mạnh thì nhiều khi mà đi cũng khác cái đùa chó, nó cũng tẩy bờ. Nhưng mà con người nhiều khi khen mà khen không đúng chứ mấy trò thầy thầy giỏi không? Mà bây giờ trò nói con thấy thầy cũng giỏi là mình cũng bắt đầu thấy hài lòng. Tại sao lại có chữ cúng ở trong đó? Nên con người đòi hỏi cho con người phức tạp như vậy. Chính vì vậy mà chúng ta biết là khi con người mang, con người sinh ra đời hữu tình thì nó mang một cái tâm thức và nó có một thân căn, một cảnh. Thì trong đạo Phật đó, Đức Phật cái phần là cái phần mà căn cái cảnh đó, Đức Phật gọi chung nó là sắc pháp, thì cái đó thì nghe nó phần là nội sắc và các căn, ngoài sắc là các cảnh bên ngoài. Từ sắc pháp nó phân ra như vậy, với cái tâm thức của mình nó đứng lưng chừng ở giữa lắm, nhưng mà nó chấp thủ, nó chấp thọ cái các cái căn này, nó đứng lưng chừng ở giữa lắm, tạo ra một sự tiếp xúc, nó khởi lên một cái cảm thọ, nó khởi lên cái hình ảnh của sự vật sáng lên ở trong tâm, kêu là thọ. Sự vật sáng lên như vậy và càng rõ ràng nó hình tướng như thế nào nó hiện rõ ra, kêu là tưởng. Tâm thức nó bắt đầu vào đây là cái gì, đó là thức. thương ghét, nó nghe đau lòng, nghe vui lòng thì nó là hành hết á. Tất cả những nó thuộc về hành. Đức Phật gọi nó là một cái ngoại tầm của tâm thức mà rất phức tạp, nhất là có con người. Thì tâm thức cũng hoạt động, cũng phải có căn có cảnh, rồi sau đó cái tâm thức đó nó mới tiếp xúc với căn cảnh, nó tạo ra cái thọ, là bắt đầu nó nhận cái đối tượng vào trong tâm, nhận hình ảnh hiện rõ lên, hiện rõ lên để rõ ràng phân biệt với các hình ảnh khác mà ra chứng nghĩa, ra nghĩa ý nghĩa. Thế rồi mình nhìn thấy cái gì lờ mờ nó mới là thọ, rồi mình mà không biết cái gối hay là cái viên gạch hay là cái con gì đó, là khi nó rõ lên như vậy thì nó xác nhận cho mình cái này là viên gạch, không phải là con vật, không phải là cái gối, không phải gì hết. Thì đó là khi nó sáng ra để cho nó rõ ra chính nó, cái đó là tưởng. Khi nó bảo đẹp xấu thương ghét cái này của tôi này nó thì gì nữa, cái đó là hành. Cái đó là một hoạt động rất là phức tạp. Ở trong đó nó cũng đủ hết. Tham sân si thì nó mạng nghi tài kiến đủ hết trong đó. Tâm thức nó giảm gì, nó chỉ nhận biết. Thành ra mình thấy Đức Phật cái nói con người là gì, tôi là gì. Đức Phật nói con người nó gồm có sắc pháp, tâm pháp của nó thọ tưởng thức. Thọ tưởng thức đó, thì giải thấy thức chỉ về nhận biết, tức là cái chủ thể của tâm, nó là cái bản chất chứ làm chủ trong tâm, nó nhận biết. Còn thọ nó chỉ nhận hình ảnh và tưởng, nó làm sáng hình ảnh ra, nó rõ nó là gì. Còn ngoài ra tất cả mọi thứ nó là hành hết. Thành ra một hữu tình nó có sắc thọ tưởng hành thức. Một hữu tình tức là một loài, mình là một loài, loài người là một loài. Nếu giờ mình chỉ nói riêng loài người, một con người muốn có con người là phải có thân căn, con người phải có thế giới xung quanh gọi là sắc pháp. Rồi con người phải có tâm thức, và tâm thức nó có phải có các tác dụng của nó, tâm thức nó mới hoạt động được. Thọ tưởng thức và hành, tâm thức nó mới hoạt động, nó mới sống động được. Nếu một người mà không có thọ, tức là các căn hư, hoặc là cái người đó ngồi như chết được, thì coi như là tâm thức nó không hoạt động được. Các cảnh nó không có bàn của trong tâm, nó phải có thọ, nó phải tưởng, và nó phải có cái sự nhận biết, tức là cái hoạt động chính của tâm thức. Rồi sau đó nó mới thành là của tôi, không phải của tôi ghét, tôi thương, tôi thích, hay giờ phải trái của tôi, đó là hành thế. Thì như vậy nói về hữu tình, Đức Phật nói hữu tình là sắc thọ tưởng hành thức. Rõ ràng Đức Phật không có nói là ngoài người, ngoài vật. Bây giờ Đức Phật nói sắc thọ tưởng hành thức là năm cái pháp căn bản. Từ năm cái pháp căn bản nó mà tạo nghiệp đó, thì năm pháp đó nó trở thành người, nó trở thành trời, nó trở thành địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Ở năm pháp căn bản đó mà nó phân kỹ ra thì sắc pháp nó phân thành là nhãn ý tỷ thiền thân, sắc thành thân quỷ súc là người. Rồi thọ tưởng hành thức đó, nó gọn là thành ra là ý và pháp. Thì thọ tưởng hành thức gọn là như vậy. Rồi nếu nó khai ra nữa thì nó thành ra sáu thức ở giữa, tổng cộng là 18 giới. Đó là thường thường trong đạo Phật nói, khi Đức Phật nói là các pháp đó là những yếu tố các bàn. Khi mà mình muốn nói chuyện với nhau, khi mà mình muốn nhận định với nhau, thì Đức Phật nói trước tiên hết là mình phải ý thức mà không có mấy cái pháp đó là không có chuyện gì, không có vấn đề gì giữa chúng ta nhau, không có mình nữa. Hay là Đức Phật gọi gặp ngoại đàm là như là anh muốn nói tôi đàm nào hay hơn, đàm nào đúng hơn, thì trước tiên nó phải có sắc thanh hương bị xúc pháp nhãn ý để thiền thân ý, sắc nhãn giới ý, nhãn thức ý thức, thể thức, thể thức, thân thức, ý thức, gom là cái thành anh đó. Cái nghiệp của anh ở trong 18 cái pháp đó, cái nghiệp của anh nó thành ra là người ngoại đạo. Cái nghiệp của tôi nó thành ra là nghiệp giác ngộ. Nó biến sắc pháp thành giác ngộ, nó biến thọ tưởng hành thức thành giác ngộ. Cái anh là tài kiến sắc pháp của anh trở thành tài tiến, thọ tưởng hình thức của anh nó thành tài tiến. Anh trước tiên có nói chuyện với nhau lý luận gì gì nữa là các khác cũng là căn bản hết. Đời sống này cũng biết một cái gì cuộc đời nó đủ thứ gì nó phải có cái nó căn bản. Kể cả muốn thương nhau cũng vậy thôi. Đức Phật nói bao giờ một người mà tôi yêu, tôi có người yêu, thế ta bảo những người yêu của anh ra sao vậy? Da rẻ hồng hào mà tôi không bao giờ thấy ra ra sao? Ở mắt sao? Mắt vừa mày ngài theo ra sao mà tôi cũng thấy mày, cũng thấy mày thế này. Mà mũi sao? Mũi dọc dừa, mũi cà chua, cái này nó tôi cũng biết mũi gì nữa, chắc là đỡ. Thành ra nó không thể nào mà ra ngoài sát thành người bị xúc phát được. Mắt tai lưỡi mà cái người yêu của tôi ăn nói nhỏ nhẹ thì ăn nói nó là âm thanh, mà người yêu của anh ăn nói thế nào mà tôi chưa được nghe hàng này nói gì hết. Thành ra chính như vậy đó, mà bất cứ một chuyện gì cái tâm thức của mình cho đến tình cảm của mình nó muốn hoạt động là nó phải có 15 cái khác đó. Gom nó lại thành là ngũ uẩn, tức là sắc thanh là sắc thọ tưởng hình thức. Anh ra chính vậy cho nên Đức Phật mà trước tiên anh muốn gì, anh muốn học chính quyền, anh muốn gì, muốn biết tất cả, anh muốn nhất thiết trí, anh muốn biết tất cả muôn loài, muốn biết gì anh phải biết các cái pháp căn bản, bởi vì các pháp này nó bao trùm hết tất cả mọi pháp, thì trừ một pháp đó là vô vi pháp, là niết bàn. Lúc đó Đức Phật mới nhắc cho mình biết điều. Bây giờ anh có nghe pháp của tôi, cái pháp của tôi là cái pháp mà nói một cái là nó trùm hết tất cả muôn vật. Khi mà tôi nói khổ thì có nghĩa là tất cả vũ trụ này nó khổ, đó là pháp Phật như vậy. Mà muốn thấy ra cái khổ của Đức Phật thì mình phải biết các pháp căn bản trước. Các pháp căn bản đó là ngũ ấm, ngũ uẩn với lại thập nhị nhập, thập bát giới, 18 pháp mắt tai mũi thân ý sắc thanh hương vị xúc pháp, và 16 cái thực ở giữa. 12 pháp nhập là mắt tai mũi thân ý và sắc thanh hương vị xúc, và 5 uẩn là nhận sắc thọ tưởng hình thức từ cõi trời cho đến địa ngục, chứ không nói được tội con người thôi, không ra khỏi các pháp đó. Thế khi mà Đức Phật nói sắc là khổ thì tức có nghĩa là tất cả thế giới là khổ. Thế là cái pháp của ta, Đức Phật nói cái pháp của ta có nghĩa như vậy. Đức Phật không nói khổ là bị quẻ ra khổ, bị tật nguyền khổ, thiếu tiền khổ, Đức Phật không nói khổ đó. Đức Phật nói sắc là khổ, thọ là khổ, tưởng khổ, hành là khổ, thức là khổ, tức có nghĩa là từ cõi trời trở xuống đến địa ngục khổ hết. Thành ra đó mình muốn hiểu pháp Phật mình phải hiểu các pháp căn bản trước. Mình muốn theo pháp Phật, mình muốn chứng nhập vào pháp Phật, mình phải hiểu Phật thì mình mới không có bị lệch lạc. Nếu mà mình chỉ hiểu cái nghĩa khổ, ví dụ nói ái biệt ly khổ, thương nhau mình phải xa nhau khổ, thế thì ngược lại thương nhau được gần nhau là sướng. Đức Phật đâu chấp nhận cái nghĩa thương nhau được gần nhau là sướng. Thành ra khi mà Đức Phật nói ái biệt ly khổ, nghĩa là thương nhau mà xa nhau là khổ, là Đức Phật chỉ muốn lấy cái thí dụ để cho mình cảm nhận cái nghĩa khổ mà nó nằm ở trong cuộc sống, nó nằm trên cái tình cảm thôi. Còn cái nghĩa khổ đấy của Đức Phật, cái đấy là chân lý khổ. Tại sao lại kêu là khổ là chân lý? Bởi vì sắc nó là khổ, bởi vì 18 giới nó là khổ, thế cho nên nó là chân lý. Chân lý có nghĩa là mình đi đâu nó cũng có mặt, mà nó cũng là cái nguyên lý đó hết, thì nó mới là cái nguyên lý chân thật. Còn ở đây á, nó có mặt mà đến kia nó không có mặt thì nó chỉ là một cái, nó chỉ là một cái do nhân duyên nhất thời, nó là một cái tương đối mà thôi, chứ không phải là chân lý. Thành ra tại sao Đức Phật kêu khổ là đấy? là nằm chỗ đó. Thế thì khi Đức Phật còn bảo là anh muốn vào được pháp tôi, anh muốn đạt được cái chân lý pháp tôi, anh muốn đạt được cái cứu cánh niết bàn của tôi, thì nó phải như vậy. Thì mình sẽ thấy mà khi mà biết khổ là phải biết cái khổ, tất cả là khổ. Rồi khi mà mình diệt khổ, cái khổ tất cả là khổ, mình diệt cái khổ đó thì coi như là mình diệt hết tất cả mọi khổ đau. Khổ từ con trời xuống cái địa ngục mình đều diệt hết. Thì cái cứu cánh đó mới là cứu cánh an lạc vĩnh viễn, nó mới được kêu là niết bàn vĩnh viễn. Thành ra Đức Phật không chấp nhận niết bàn ngoại đạo là cứu cánh và hoàn hảo. Bởi vì ngoài đạo không thấy là khổ. Một con người muốn tránh khổ mà không thấy rõ khổ làm sao tránh được khổ. Mà có người ấy, người ta lên cái cõi trời là thấy có khổ được. Có người mới giàu có ấy, là thấy mình sướng quá trời, đâu có gì khổ đâu. Người ta không thấy rõ khổ, người ta không thấy rõ được cái khổ một cách viên mãn, thì làm sao người ta thoát được cái khổ viên mãn được. Một cái pháp mà nó đưa lại cái sự thoát khổ viên mãn đó, nó mới là cứu cánh. Còn những cái pháp mà đưa lại những cái sướng, những cái tránh khổ mà không viên mãn, nó đâu phải là những cái pháp mà viên mãn an lạc, viên mãn thoát khổ. Cũng như nghèo đói là khổ, vậy có tiền giàu có lên thì mình tránh được cái khổ nghèo đói. Nhưng mà cái có tiền giàu có nó không có viên mãn chút nào, nó không có cứu cánh, nó cứu khổ chút nào, nó không có cứu cánh an lạc chút nào. Nó chỉ tránh được cái khổ duy nhất là cái khổ thiếu tiền thôi. Cõi trời vậy chỉ tránh được cái khổ bệnh tật nghèo đói chiến tranh của loài người thôi. Cõi trời chưa biết rõ khổ là gì hết, thành ra có nhiều cái khổ mà nó nằm ngay trong bản chất là sắc thành hương bị xúc phát, cõi trời có thấy. Lên đó cõi trời hưởng thụ sung sướng. Cái gì êm đẹp, thân thể khỏe mạnh, không thấy rõ cái khổ. Và từ đâu mà mình đạt được cứu cánh rồi. Nhưng mà không phải, rốt cuộc vẫn khổ đau. Mình cũng biết rõ khổ, thành ra muốn đạt được an lạc, cứu cánh đó, mình phải biết khổ. Biết cái khổ là chân lý, chứ phải biết cái khổ là chỉ tương đối thôi. Cái khổ nghèo nó chỉ tương đối với cái sướng của giàu thôi. Nó phải chân lý. Đấy, cái khổ chân lý là gì? Là đó là cái khổ mà các pháp căn bản nó tạo ra muôn cõi. Vũ ấm thập nhị nhập thập bát giới, các pháp đó nó đều khổ. Mà tại sao nó khổ? Bởi vì nó không có ngã. Mà tại sao nó không có ngã? Bởi vì nó không thường. Đức Phật hỏi các vị đệ tử, năm vị đệ tử đầu tiên, bảy cái pháp đầu tiên của Đức Phật đó. Đức Phật hỏi sắc là thường hay vô thường? Các vị đệ tử này kiểu dường như đáp là vô thường. Đức Phật hỏi thọ tưởng hành thức là thường hay vô thường? Nó là vô thường. Đức Phật hỏi cái gì vô thường đó, thì nó là có ngã hay không có ngã? Các vị nó trả lời một cái vô thường nó không có ngã, ngã là tôi. Đức Phật bảo cái gì mà nó không có tôi, không có ngã, nó là khổ hay nó là lạc, nó là sướng? Các vị nó cái gì không có ngã, không có tôi, cái đó là khổ. Là kết luận là cho nên khổ là chân lý. Bởi vì tất cả các pháp các bạn để tạo dựng ra muôn loài nó là khổ đau. Nếu giờ mình tạo cái chúa thì mình nói mình nghe cho dễ hiểu, thì Đức Phật sẽ hỏi mình: thượng đế có khổ, thượng đế có thí dụ phải thượng đế có vô thường hay không? Thì nếu giờ mình theo quan điểm của bên thiên chúa thì mình nói là sinh ra thượng đế là thường. Nhưng nếu thượng đế là người sinh ra tất cả, thì trong đạo Phật mình sẽ đặt câu hỏi thượng đế có khổ đó là vậy. Nếu mà thượng đế là khổ thì tất cả cái loài mà thượng đế sinh ra nó cũng đều phải khổ, bởi vì thượng đế là cái pháp căn bản để tạo ra tất cả. Thì chính vì vậy mà chúng ta có thể nói là nếu mà mình nhìn mình nhận ra được cái pháp thăng bằng mà nó có nghĩa gì đó, thì tất cả những cái nó được sinh ra nó đều bị giếp vào trong cái nghĩa đó hết rồi. Nếu được nói là thực tế là thường thì tất cả các pháp mà thực tế sinh ra nó đều là nghĩa thường như vậy. Mà con người do thực tế sinh ra, anh nào anh nó có cái quẹo cái đường, anh nào vô thường hết, thì làm sao cái pháp căn bản sinh ra nó lại là thường được. Thành ra như vậy thì mình cho thấy mà mình hỏi là thực tế là có thể nói là có khổ, tức là có giận, có hờn, đầy đọa con cái của mình hờn. Thực tế sinh ra muôn loài nhưng mà đầy đọa có khổ bởi vì hờn tức bực. Mình bảo cái đó là bởi vì ba má có nhiều khi bất hiếu, còn thương tôi nữa. Uống thì thực tế sinh ra hết còn sao còn sân hận. Đó, ví dụ như tạo vật nhìn như vậy thì thấy là trong cái nghĩa là nếu mà mình nói một con một cái hữu tình, một con người có tâm thức thực tế, người có người có tâm thức có tình cảm thì được kêu là một hữu tình. Một hữu tình là mình bảo bạn mang bảo bao trùm tất cả vào này, nó là bậc cha của nó thì mà nếu mà như vậy thì mình thấy nó không đúng. Nếu mà như thế thì các cái nghĩa người ta nói là nó bị mâu thuẫn với nhau. Chính là chỗ đó mà đạo Phật thường thường nói về thượng đế của Độ Giáo. Nó có một lần Đức Phật hỏi hai vị Bà La Môn, nó hỏi về Phạm Thiên, thì Đức Phật hỏi Phạm Thiên như thế nào, thì Đức Phật nói tay không có nhau. Phạm Thiên có giới luật không, trí huệ tay không có giới luật trí huệ y như vậy, giới luật trí huệ đúng như thế. Và Đức Phật nói cho đến cùng, Đức Phật bảo cái gì Phạm Thiên có ta có hết, bởi vì ta là Phạm Thiên. Mà trái lại các ông có bao giờ thấy Phạm Thiên chưa? Thì hai nhà Bà La Môn mà chưa bao giờ thấy Phạm Thiên. Đức Phật bảo thế này, hai ông thấy ta. Và Đức Phật bảo trái lại Đức Phật sẽ còn nói ra nhiều pháp hơn nữa, mà những cái pháp mà họ nghĩ cho Phạm Thiên, họ nghĩ họ đang cho Phạm Thiên, thiên từ bi không? Nhưng mà Đức Phật sẽ hỏi mình từ bi là như thế nào, từ bi nó có đến mức như vậy hay không, nó đến mức như thế làm sao để tu đến chỗ như vậy, muốn từ bi mà phải tu theo cái pháp nào, phải có những tâm thức nào, thì tất cả các nhà Bà La Môn đều biết. Đức Phật ở đây phải biết rõ, phải biết rõ cái pháp nào tu mới được, mà khi nó tu được như vậy cũng được kết quả như thế nào. Cái kết quả đó nó có ra khỏi ngũ âm, ngũ uẩn, thập nhị nhập thập bát giới không? Mà nếu ngũ âm thập nhị nhập thập bát giới nó đã vô thường thì tất cả mọi kết quả đều vô thường. Ở vô thường cho nên nó không có ngã, tại vì cái tôi là một cái thường, bằng chứng mình ai cũng thấy được rồi. Nhưng mà thế rồi mà tôi từ hồi nhỏ cho đến lớn là không có ngã thế nào cả. Tức là khi mình nói từ nhỏ cho đến lớn như vậy, cái nhỏ cái lớn nó vô thường, cái thân tướng từ nhỏ đến lớn nó vô thường, cái nhỏ nó mất rồi, bây giờ nó có cái lớn, mà để đến cái lớn nó trải qua cái nhỏ hơi hơi lớn chút nữa, trưởng thành cái đến lớn thì nó trải qua rất nhiều giai đoạn, nó vô thường, mỗi giai đoạn nó đều vô thường vậy. Nhưng mà mình nhận rằng là cái tôi của mình nó là một. Mà cái tôi của mình xưa nay mình vẫn nhận tôi là tôi, trước sau thì tôi vẫn là tôi. Thế là mình nhận cái tôi của mình hoàn toàn nó là một thôi. Mà cái nhỏ với cái lớn nó là hai cái khác nhau. Mà nếu cái tôi nó là nhỏ, cái nhỏ nó mất rồi cái tôi nó phải mất theo. Thành ra cái thân tướng của mình nó vô thường, tâm thức của mình nó vô thường, nhưng cái tôi đó, nó phải thường. Mà nay mình tìm ở trong các cái pháp mà nó thành lập nên cái tôi đó, nó đều vô thường hết, tất cả mọi thứ đều vô thường hết, thì làm sao mà nó có ngã được? Bởi vì ngã là cái gì thường hơn? Thế ra làm sao có ngã được? Mà cái mà không có ngã thì dĩ nhiên nó phải khổ. Tại sao phải ngã là chủ? Nghĩa sướng nó có nghĩa là được như ý, được như ý có nghĩa là tự tại. Mình hay dùng trong đạo Phật chữ tự tại, nhưng mà đôi khi có nhiều người không hiểu cái nghĩa tự tại này. Tự tại tức là được như ý muốn, không có cái gì cản trở được cái cái ý muốn của mình. Mình muốn cái gì thì được hoàn toàn, cái đó kêu là tự tài. Thành ra thường thường các nhà vua thường được dùng cái chữ tự tài là bởi vì vua muốn gì là được ngay. Cho nên nhà vua tự tài tất cả bảo vật ở trong nước, tự tài tất cả sinh mạng của người dân, muốn chém giết ai thì chém giết, muốn lấy được của ai thì được như ý nữa, nghĩa tự tài. Thành ra tự tài thiên trong đạo Phật nói trời tự tài là trời đó là muốn cái gì là hiện ra, có muốn cái gì là như ý thôi. Thành ra chữ tự tài nó có nghĩa là như ý, mà nó có nghĩa như ý có nghĩa là làm chủ. Bởi vì nếu mình không làm chủ là mình phải lệ thuộc, mà lệ thuộc nó không có tự tài được. Đứa bé nó không làm chủ được cái ổ bánh ổ kẹo bởi vì ba má mua cho nó, cho nên muốn ăn nó phải xin phép, nó không được tự tài, nó không làm chủ được. Thành ra tất ngã phải là chủ, cái tôi luôn luôn là chủ tất cả mọi hoạt động, mọi ý muốn, mọi ước muốn gì của mình. Nay không có ngã tức là không có làm chủ, không có cái chủ, không có cái chủ là không có cái tự tài, không có được tiêu ý, không được tiêu ý cũng như là khổ. Thành ra chính vì vậy đó mà trên cái nguyên tắc đó mà Đức Phật đặt câu hỏi là thành lập là khổ đế, tức là bao nhiêu cái pháp sắc thành hương vị xúc pháp thân ý thì cái thân ý gom lại thành ngũ uẩn là sắc vào đời ý thức đều vô thường vô ngã khổ. Vô thường vô ngã khổ như vậy rồi thì làm gì khổ? Do đó các vị nó nghe xong cái bài pháp đó mình chứng được quả tu đà hoàn rồi đi một mạch đến quả a la, tức là thoát đi ra tất cả mọi vọng tưởng. Bởi vì tất cả những vọng tưởng, tất cả tình cảm suy luận suy xét trí khôn của mình là do cái tâm thức nó bám vào trong các cái pháp căn bản đó, nó thấy có ngồi ở trong đó, nó phát sinh tình cảm ở trong đó, rồi nó phát sinh ra trí khôn hiểu biết ở trong đó, phát sinh ra tất cả mọi nghiệp thiện nghiệp ác ở trong đó. Bây giờ các vị nó thấy ra hết một cái là tâm thức các vị nó xả hết tất cả, nghĩa là xả đến mức mà cõi trời thân tướng vi diệu vi lễ của trời mà có hiện hiện ra các vị nó cũng xả luôn, nó thành là giải thoát đúng nghĩa, nó thành là không còn hiện hữu, không còn một cái nghiệp nào để hiện hữu ở trong sắc vọng tưởng hình thức nhãn ý thì thiện thân ý, ở trong sắc thanh hương vị xúc pháp và các cái thức nữa. Cho nên kêu là vô sinh, kêu là niết bàn cũng cắn, không còn cái khổ đau gì. Từ cái khổ mà nghèo đói, từ cái khổ địa ngục ngạ quỷ xúc sinh, những cái khổ nghèo đói của con người, đến cái khổ mà nó âu sợ hãi của những người giàu có, từ sướng đến giàu mà khổ đó, đến cái khổ tất cả ai thì đi quán tăng một con người, mà đến cái khổ mà vô thường nhiễm hoạn cõi trời để thoát được hết, mà không có một cái nào có thể che đậy được cái thấy biết của các vị đâu. Cho nên cái thấy biết nó được kêu là trí. Thì ai khi mà như vậy các vị đã thoát được thì như vậy các vị đã đi vào cái cứu cánh an lạc, diệt tất cả mọi khổ đau, cho nên kêu là diệt. Cái diệt nó phải đúng nghĩa là diệt, cho nên được kêu là diệt đế. Thành ra Đức Phật nghe nói khổ là khổ đế, và Đức Phật cho biết cái nguyên nhân đó là mình vọng tưởng, mình không có ý chí, mình vọng tưởng mình có ý chí thấy khổ đó. Cho nên mình mới đi mình vọng tưởng, vọng tưởng mình biết chấp ngã của mình ái cái phát sinh này, nó mới tạo thành cả muôn thế giới. Vậy cái đó là nguyên nhân của khổ đau, cho nên kêu là tập. Cái nguyên nhân nó mới đúng, là nguyên nhân đúng nhất, cho nên nó được kêu là tập đế. À, khi mà thấy được mà cái trí nó phát lên, cái trí nó phát tất cả mọi cái mê lầm đó, cái trí nó đi đến cứu cánh niết bàn, nó diệt thế. Và để mà đạt được cái trí đó phải nghe pháp, phải phát trí, phải nhiều khi phải tu tập nữa. Thì cái sự tu tập nghe pháp nó phát trí đó gọi là con đường dẫn tới diệt khổ đau, kêu là đạo đế. Con đường nó chân thật nhất, con đường đó mới đưa đến cái chân lý diệt khổ, mới thực sự diệt hết khổ đau. Còn không có đường nào có thể diệt hết khổ đau được. Vì như vậy Đức Phật thành lập tứ đế. Thì Thì khi Đức Phật chẳng lập ra tứ đế như thế mà Đức Phật bắt đầu nói về pháp tứ đế. Pháp tứ đế này chúng ta muốn nhận ra đúng nghĩa, chúng ta phải thấy ra các pháp căn bản là ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức. Và ngũ uẩn khi mà sắc pháp nó tách ra làm hai thì nó thành là mắt tai mũi lưỡi và nhãn ý thì thân và sắc thanh hương vị xúc. Đó, rồi cái thọ tưởng hành thức này nó mới gom lại thành là ý và pháp. Rồi từ nhãn ý thì thân ý sắc thanh hương vị xúc pháp nó đối với nhau, nó tiếp xúc với nhau phát sinh là nhãn thức, ý thức, tỷ thức, thiệt thức, thần thức, ý thức, sáu thức như vậy, nó thành là 18 giới. Đó là pháp căn bản. Khi mà thấy các pháp đó, hiểu các pháp đó, mình mới hiểu từ đây. Mình hiểu được cái khổ là chân lý, cái tập là chân lý, cái diệt là chân lý và cái bản nó là chân lý. Còn giờ mình nói là tôi nghèo, bây giờ tôi phải đáng đi làm giàu thì tôi diệt cái khổ nghèo. Nó cũng là diệt khổ, nhưng mà còn bao nhiêu cái khổ khác nó diệt không nổi. Cái giàu nó không diệt được rất nhiều cái khổ khác nữa, nó chỉ diệt được cái khổ nghèo. Mà nó diệt trong lo âu sợ hãi nữa, bởi vì nó sợ trở lại. Bởi vì cái giàu nó không, nó vô thường. Mình làm giàu xong bữa nào nó lại làm ăn thất bại sản nghiệp trở lại cái nghèo thường. Thành ra cái giàu nó không có thể nào an tâm vĩnh viễn được hết. Nó diệt tạm thời cái khổ thôi. Thành ra đó cái diệt nó thành ra mình bảo con đường đưa đến cái diệt khổ đó là con đường làm giàu rồi. Anh nói vậy không phải, con đường nó không có đúng. Mình có thể nói đúng mà con đường đưa đến diệt khổ là con đường làm giàu, nhưng mà mình không được gọi con đường nó là đấy. Cái diệt khổ khi mình làm giàu rồi mình cũng được kêu cái diệt nó là diệt đấy. Khi mà mình cũng dùng chữ đấy cho khổ đọc diệt là mình phải hiểu, mình phải thấy, mình phải phát trí để thấy là thực tướng của các pháp căn bản là ngũ uẩn thập nhị nhập thập bát giới. Thì lúc đó mình sẽ thấy được tứ đế. Thì giờ mình hết giờ rồi, từ từ chúng ta sẽ thấy là Đức Phật lập pháp ra là nguyên do như thế nào. Thì mình thấy vậy là tại sao cuối cùng thì kết quả là không hết.
Nguyện đem